Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh, Thanh Phương, Thụy My, Trọng Thành và Thanh Hà xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Bảy 13 tháng 11 2010. Nhà đối lập Miến Điện bà Aung San Suu Kyi được trả tự do sau 7 năm quản thúc tại gia.
Báo chí chính thức ở Việt Nam lại đăng bài đả kích ông Cù Huy Hà Vũ, hiện bị điều tra với tội danh tuyên truyền chống nhà nước.
Hội nghị thượng đỉnh APEC khai mạc trong bối cảnh xung khắc giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc.
Theo Liên Hiệp Quốc, Bắc Triều Tiên cung cấp thiết bị tên lửa đạn đạo cho Miến Điện, Iran và Syria.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, việc thành lập vùng tự do mậu dịch châu Á-Thái Bình Dương vẫn còn gặp trắc trở.
G20 không phải là nơi giải quyết xung khắc tiền tệ, RFI phỏng vấn giáo sư kinh tế Nguyễn Phúc Liên, Đại học Geneva.
Kính thưa quý vị, tại Miến Điện, nhà đối lập Aung San Suu Kyi vừa được trả tự do sau hơn 7 năm quản thúc tại gia. Vào lúc 5 giờ chiều nay, giờ địa phương tức là 10 giờ 30 giờ quốc tế, đại diện của chính quyền Miến Điện đã đến tận nhà bà Aung San Suu Kyi ở Rangoon để đọc lệnh trả tự do cho cựu lãnh đạo Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ, gương mặt đấu tranh hàng đầu của Miến Điện. Theo AFP thì ngay sau đó cảnh sát đã tháo gỡ rào cản bao vây chung quanh ngôi nhà của bà Aung San Suu Kyi. Hàng ngàn người tập hợp trên đường phố Rangoon đã vỗ tay và hô to khẩu hiệu chào mừng sự kiện lãnh đạo đối lập Miến Điện được tự do. Sau 5 giờ rưỡi chiều, giải thưởng Nobel Hòa bình năm 1991 đã tươi cười xuất hiện trước công chúng và bà kêu gọi mọi người cùng hợp lực vì tương lai đất nước từ trong nguyên văn. Bà sẽ có một bài phát biểu đầu tiên trước công chúng vào trưa ngày Chủ nhật 14 tháng 11 tại trụ sở của Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ ở Rangoon. Trả lời đài RFI, luật sư Kiwin, người bảo vệ cho bà Aung San Suu Kyi, đã xác nhận thông tin bà được trả tự do như sau.
Yes, we can confirm, and the doctor.
Vâng, chúng tôi xác nhận là bà Aung San Suu Kyi đã được trả tự do. Bà đã được gặp bác sĩ riêng và theo lời vị bác sĩ này thì tình trạng sức khỏe của bà khá tốt. Cá nhân tôi và nhiều người tại đây và có lẽ ở nhiều nơi khác trên thế giới, tất cả đều vui mừng trước sự kiện bà Aung San Suu Kyi được trả tự do. Tôi không thể trả lời câu hỏi liên quan đến các hoạt động chính trị trong tương lai của bà. Aung San Suu Kyi luôn xác định bà là một nhà chính trị, bà là một người liên tục tham gia vào các hoạt động chính trị thì bà sẽ còn tiếp tục con đường đó.
Từ khi tham gia chính trị vào năm 1988, nhà đối lập Aung San Suu Kyi như vậy đã 3 lần bị quản thúc tại gia, gần đây nhất là vào tháng 8 năm 2009, tư pháp Miến Điện kết án bà thêm 18 tháng quản thúc tại gia sau vụ một kiều dân Mỹ đã đột nhập vào tư dinh của bà ở Rangoon. Cộng đồng quốc tế liên tục gây áp lực lên chính quyền quân sự đòi trả tự do cho bà Aung San Suu Kyi và xem bản án 18 tháng nói trên là một hình thức để loại bà ra khỏi cuộc tuyển cử ngày 7 tháng 11 vừa qua. Cộng đồng quốc tế ngày hôm nay đồng thanh chào mừng sự kiện nhà đối lập Miến Điện được trả tự do. Tổng thư ký ASEAN ông Surin Pitsuvan tuyên bố là ông cảm thấy nhẹ nhõm và hy vọng là bà Aung San Suu Kyi sẽ đóng một vai trò trong tiến trình hòa giải tại một quốc gia thành viên ASEAN. Đang tham dự hội nghị APEC, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã không ngần ngại cho biết bà Aung San Suu Kyi là thần tượng của ông, và chính quyền Mỹ kêu gọi Miến Điện phóng thích tất cả các tù chính trị tại quốc gia này. Về phần mình, Liên hiệp châu Âu cũng đã hoan nghênh việc giải Nobel Hòa bình năm 91 được tự do. Riêng nước Pháp thì trong một bản thông cáo của Điện Élysée, Tổng thống Nicolas Sarkozy nhấn mạnh con đường hòa giải của Miến Điện bắt buộc phải thông qua ngả đối thoại giữa chính quyền quân sự với bà Aung San Suu Kyi cũng như là với tất cả các thành phần đối lập khác. Hết lời dẫn.
Báo chí chính thức ở Việt Nam lại đăng bài đả kích ông Cù Huy Hà Vũ, hiện bị điều tra với tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Mặc dù tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ vẫn còn trong giai đoạn bị điều tra với tội danh tuyên truyền chống nhà nước, tức là vẫn chưa bị tòa kết án, nhưng báo chí chính thức của Việt Nam hôm nay lại đăng bài đả kích người đã dám kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về vụ Brexit. Hôm nay, Công an Nhân dân Online đã đăng bài nhan đề Cù Huy Hà Vũ là người như thế nào, mô tả ông là một kẻ ảo tưởng và ngông cuồng, và không phải là một người bình thường. Bài báo còn khẳng định tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ là một kẻ có thói hung hăng, côn đồ, coi thường gia phong, coi thường luật pháp. Theo tờ Công an Nhân dân, những vụ kiện cáo, các ý kiến phát biểu của ông Cù Hy Hà Vũ chỉ là nhằm mục đích đánh bóng cho cá nhân. Trước đó, ngày 7 tháng 11, tức là chỉ hai ngày sau khi ông Cù Hy Hà Vũ bị bắt tạm giam ở Sài Gòn, tờ Quân đội Nhân dân cũng đã cho đăng ngay một bài tựa đề, bài học cho những kẻ ngông cuồng và ảo tưởng. Tờ báo khẳng định Cù Hy Hà Vũ đã thể hiện rõ một động cơ cá nhân tham vọng quyền lực và là người chống phá đảng và nhà nước bằng những chiêu bài thô thiển núp trong cái áo choàng sang trọng tiến sĩ luật. Thông thường, những bài báo kiểu như trên là nhằm dọn đường cho việc tòa tuyên án những người bị đả kích. Xin nhắc lại là ngày 8 tháng 11 vừa qua, luật sư Nguyễn Thị Dương Hà, vợ của tiến sĩ luật Cù Hy Hà Vũ, đã gửi đơn tố cáo khẩn cấp về điều mà bà cho là những sai phạm của công an Việt Nam trong vụ bắt giữ chồng bà, yêu cầu hủy bỏ lệnh bắt giữ, trả tự do cho ông Cù Hy Hà Vũ, hoàn trả toàn bộ những gì của ông Vũ bị cơ quan an ninh thu giữ, xin lỗi ông Cù Hy Hà Vũ và gia đình trên các phương tiện thông tin đại chúng, cũng như xử lý nghiêm minh những người đã ra lệnh bắt giam và khởi tố ông Cù Hy Hà Vũ. Trong những ngày qua, luật sư Nguyễn Thị Dương Hà cũng đã làm đơn để xin bảo lãnh cho ông Cù Hy Hà Vũ được tại ngoại hầu tra, xin cấp cho bà giấy chứng nhận bào chữa cho chồng và yêu cầu được thăm nuôi ông, nhưng cho tới nay cơ quan an ninh chưa trả lời những yêu cầu nói trên.
Ngày hôm nay, theo báo chí Việt Nam, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, một cơ sở nghiên cứu chủ chốt về kinh tế Việt Nam trực thuộc Bộ Kế hoạch Đầu tư, đã công bố sơ bộ kết quả điều tra về quản trị doanh nghiệp trong các doanh nghiệp nhà nước, đặc biệt có liên quan đến các tập đoàn kinh tế nhà nước tại Việt Nam, hiện là đối tượng quan tâm đặc biệt của công luận, nhất là sau vụ tập đoàn công nghiệp tàu thủy Vinashin đứng bên bờ vực phá sản mùa hè vừa qua. Báo cáo này được thực hiện trên cơ sở các dữ liệu của 390 doanh nghiệp nhà nước tự nguyện tham gia vào cuộc điều tra này. Nghiên cứu kể trên được tiến hành trong khuôn khổ dự án đổi mới quản trị doanh nghiệp nhà nước và giám sát tập đoàn kinh tế nhà nước theo cam kết gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới và Thông lệ Kinh tế Thị trường, với tài trợ của chương trình hỗ trợ kỹ thuật hậu gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới. Những thông tin sơ bộ về các nội dung chính của bản báo cáo này đã phơi bày nhiều mặt của thực trạng khu vực kinh tế nhà nước tại Việt Nam, cho thấy tình trạng không minh bạch về thông tin, ngự trị tại hầu hết các tập đoàn kinh tế độc quyền và các doanh nghiệp nhà nước lớn. Điều này khiến cho việc giám sát các hoạt động của các doanh nghiệp bị cản trở. Gần 1/3 các doanh nghiệp được điều tra không bao giờ đánh giá kết quả hoạt động của các giám đốc và tổng giám đốc. Điều đặc biệt nghiêm trọng là tình trạng quyền lực được thâu tóm vào tay một người, với việc khoảng một nửa các doanh nghiệp đa sở hữu và doanh nghiệp 100% vốn nhà nước có chủ tịch hội đồng quản trị đồng thời kiêm tổng giám đốc điều hành. Sau đây xin mời quý vị theo dõi một số phân tích của tiến sĩ Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương về vấn đề này.
Tôi thì chưa được biết cái kết quả điều tra ấy, nhưng mà tôi rất là mừng là có một cuộc điều tra như thế sẽ đưa ra cho xã hội biết về những các cái thực trạng của công việc quản trị của các tập đoàn, và điều này là điều hết sức cần thiết của Việt Nam hiện nay. Theo như tôi biết thì cái tình trạng quản trị của doanh nghiệp của Việt Nam trong các tập đoàn và doanh nghiệp nhà nước chưa có tiến triển được bao nhiêu. Cái luật doanh nghiệp nhà nước ấy mới được kết thúc vào ngày 1 tháng 7 năm 2010. Vì vậy cho nên là doanh nghiệp nhà nước chưa được quản trị theo một cái mô hình quản trị hiện đại theo luật doanh nghiệp. Ở trong đó thì là những cổ đông rồi thì hội đồng quản trị có những các cái chức năng rất là rõ ràng. Cái điều rất là quan trọng là cho đến nay thì các doanh nghiệp nhà nước không hề công khai cái kết quả kinh doanh, cũng không được kiểm toán bởi một cái hệ thống kiểm toán độc lập. Mà ngay cả nếu như mà Ngân hàng Thế giới hoặc là các cái cơ quan tài trợ khác có thuê các công ty kiểm toán quốc tế, thì sau đó công ty đó lại thuê lại các công ty kiểm toán Việt Nam để thực hiện cái việc kiểm toán đó. Cho nên kết quả kiểm toán của cái gọi là các công ty kiểm toán quốc tế ở các doanh nghiệp nhà nước Việt Nam thì rất là hạn chế. Tôi đã có dịp được đọc một số những cái bản kết quả kiểm toán như vậy thì có nhiều trang để trắng, là những số liệu và chứng từ về vụ việc này chúng tôi không được tiếp cận để trắng. Các cái khoản chi tiêu và các quan hệ với ngân hàng này chúng tôi không được tiếp cận để trắng. Thế vì vậy cho nên tôi nghĩ rằng là cái kết quả điều tra này sẽ là một cái thúc đẩy để cho Quốc hội cũng như là toàn thể xã hội và chính phủ sẽ phải có một cái sự giám sát chặt chẽ hơn đối với lại tập đoàn. Cái điều thứ hai nữa là trong cái mô hình quản trị kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước, của các tập đoàn kinh tế thì có ông chủ tịch hội đồng quản trị và ông tổng giám đốc. Cả hai ông này đều được bổ nhiệm bởi cái người cao hơn. Ví dụ như ở các tập đoàn thì do thủ tướng bổ nhiệm, nếu như ở các tổng công ty ty thì do bộ trưởng bổ nhiệm, nhưng một trong hai ông ấy thì lại được lãnh nhận cái chức vụ là bí thư ban cán sự, là về phía đảng là người trực tiếp báo cáo với ban bí thư, hoặc là bí thư đảng ủy là người chịu trách nhiệm về sự lãnh đạo của đảng. Và cái cá nhân nào mà lại có cái chức vụ về đảng ấy thì người đó có quyền cao hơn, và nếu như người ấy có quyền cao hơn thì người ấy có nhiều khả năng thâu tóm các cái hoạt động của doanh nghiệp. Cho nên là trong cái doanh nghiệp nhà nước của Việt Nam thì có một trong hai ông là chủ tịch hội đồng quản trị hay ông tổng giám đốc thì rất nhiều việc, rất bận bịu, rất nhiều quyền hành, còn ông kia thì như người ta thường hay nói, tức là ngồi chơi xuôi nước hoặc là đóng một cái vai trò thụ động và phải là phụ thuộc và phải theo cái lệnh chỉ huy của cái ông thứ nhất này. Và cái điều ấy nó sẽ dẫn đến tức là quản trị trong doanh nghiệp nhà nước rất thiếu dân chủ. Và như chúng ta biết trong trường hợp Vinashin bây giờ thì đã thấy và kết quả đã rõ rồi, là ông Phạm Thanh Bình có rất nhiều những sai sót trong cái việc quản lý của công ty, cho đến khi tình hình đã nghiêm trọng và đổ bể ông bị bắt thì bây giờ sự thật mới được phơi bày ra. Và tôi nghĩ rằng là các cái tình trạng này sẽ là những cái điều thúc đẩy những các cái bài học đau đớn đắt giá để cho Việt Nam phải tiếp cận tới một cái hệ thống quản trị minh bạch hơn, có sự giám sát trong nội bộ, có sự giám sát của kiểm toán của bên ngoài và có sự giám sát của công chúng và của báo chí. Theo tôi đấy là cái điều mà chúng ta cần phải tiếp cận thật.
Ban Việt ngữ EFI xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Lê Đăng Doanh.
Hội nghị thượng đỉnh APEC khai mạc trong bối cảnh xung khắc giữa Mỹ và Trung Quốc. Hôm nay, Thủ tướng Nhật Naoto Kan đã khai mạc Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC tại thành phố cảng Yokohama gần Tokyo với sự tham gia của đại diện 21 nước thành viên, trong đó có Tổng thống Mỹ Obama, Tổng thống Nga Medvedev và Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào. Bị chỉ trích tại cuộc họp thượng đỉnh nhóm G20 tại Seoul, Tổng thống Obama bên lề hội nghị APEC hôm nay đã bảo vệ chính sách kinh tế của Mỹ để thúc đẩy tăng trưởng. Xin nhắc lại là nhiều nước trong nhóm G20, đặc biệt là Trung Quốc và Đức, đã chỉ trích quyết định gần đây của Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ bơm 600 tỷ đô la vào hệ thống tài chính nhằm làm giảm giá đồng đô la một cách giả tạo để qua đó tạo thuận lợi cho xuất khẩu của Mỹ. Nhưng theo các nước nói trên, hành động này có nguy cơ gây mất ổn định tài chính thế giới. Từ Tokyo, thông tin viên Frédéric Char gửi về bài tường trình.
À Yokohama, Barack Obama note que 7 des 15 premiers partenaires commerciaux des États-Unis sont membres de l'APEC.
Tại Yokohama, Tổng thống Barack Obama ghi nhận là 7 trong số 15 đối tác kinh tế hàng đầu của Mỹ là thành viên APEC. Nền kinh tế châu Á sẽ tăng trưởng 50% trong vòng 4 năm tới. Tốc độ phát triển đột biến này khiến cho cạnh tranh sẽ ngày càng khốc liệt giữa các quốc gia trên phương diện tạo ra công ăn việc làm và trong phát triển công nghiệp. Tổng thống Obama tuyên bố sẽ nỗ lực hết sức để cho một phần nhiều nhất các việc làm mới sẽ được tạo ra ở Mỹ. Tại Yokohama, ông Obama đã nói với Nhật Bản và Trung Quốc rằng châu Á nay trở thành công xưởng của thế giới, đừng tính đến việc xây dựng sự thịnh vượng của mình dựa trên hàng hóa xuất khẩu qua Mỹ. Các nước khu vực châu Á-Thái Bình Dương có đồng tiền phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ biết rằng khi làm đồng tiền này hạ giá, chính quyền Mỹ muốn xuất khẩu lạm phát sang các nước châu Á để buộc họ phải hoặc định giá lại đồng tiền của mình hoặc nâng mức lương bổng, và như vậy giúp cho việc đưa trở lại việc làm về Hoa Kỳ. Như vậy công xưởng châu Á sẽ không còn lợi thế cạnh tranh dựa trên mức lương thấp nữa. Tại Yokohama, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã trả lời Tổng thống Hoa Kỳ rằng Trung Quốc sẽ tập trung đẩy mạnh các nhu cầu của thị trường nội địa và cải tổ tỷ giá hối đoái của đồng nhân dân tệ, nhưng sẽ thực hiện những việc này theo tốc độ của riêng họ.
Frédéric Charles, Tokyo, RFI.
Bắc Triều Tiên cung cấp thiết bị tên lửa đạn đạo cho Miến Điện, Iran và Syria, theo một bản báo cáo của Liên Hiệp Quốc được công bố vào ngày hôm qua, bất chấp lệnh cấm vận của cộng đồng quốc tế, Bắc Triều Tiên vẫn cung cấp thiết bị hạt nhân và tên lửa đạn đạo bị cấm, chuyển giao công nghệ cho Iran, Syria và Miến Điện. Theo nhiều giới ngoại giao, thì bản phúc trình nói trên của Liên Hiệp Quốc đã được sẵn sàng để được cho công bố cách nay 6 tháng, nhưng đã gặp phải sự chống đối của Trung Quốc, một đồng minh truyền thống của chính quyền Bình Nhưỡng. Văn bản nói trên nhấn mạnh đến việc ngăn chặn các hoạt động mua bán thiết bị hạt nhân của Bắc Triều Tiên, kêu gọi cộng đồng quốc tế điều tra về cách Bình Nhưỡng vượt qua lưới kiểm soát của Liên Hiệp Quốc trong việc mua bán vũ khí trái phép. Cuối cùng, bản báo cáo của Liên Hiệp Quốc còn trình bày một cách chi tiết về các dịch vụ mua bán vũ khí của Bắc Triều Tiên. Thông tin viên Alexandra Genest từ New York gửi về bài tường trình.
Ce sont 75 pages à charge contre le régime communiste nord-coréen.
Tài liệu 75 trang được dành để lên án chính quyền cộng sản Bắc Triều Tiên.
Theo báo cáo, Bình Nhưỡng đã xây dựng một mạng lưới quốc tế hết sức tinh vi để mua bán và xuất khẩu vũ khí, thiết bị quân sự. Các hoạt động mua bán vũ khí trái phép của Bắc Triều Tiên được thực hiện bằng đường biển hoặc qua ngã hàng không. Văn bản vừa được công bố cho biết là chính quyền Bình Nhưỡng thường xuyên hợp tác với các công ty ở nước ngoài, các công ty bình phong, đồng thời cũng huy động một số các công ty nhà nước. Vai trò của tất cả các đơn vị này chủ yếu là để cung cấp đủ loại giấy tờ giả mạo, từ hóa đơn đến nội dung các văn bản thư từ trao đổi giữa khách hàng và nhà cung cấp, thay đổi luôn cả các thông tin liên quan đến xuất xứ và tên người nhận của các kiện hàng. Các hoạt động mua bán vũ khí trái phép nói trên, bất chấp lệnh cấm vận, trung bình mỗi năm đem về 100 triệu đô la cho Bắc Triều Tiên. Xuất khẩu vũ khí trở thành nguồn cung cấp ngoại tệ chính của chế độ Bình Nhưỡng. Chẳng hạn như là Syria đã phải nhờ đến Bắc Triều Tiên để tiến hành chương trình phát triển hạt nhân, đưa một lò phản ứng nhiệt hạch đi vào hoạt động.
Alexandra Jeunesse, New York, RFI.
Xin mời quý vị truy cập vào trang web của RFI tiếng Việt www.viet.rfi.fr, chữ Việt viết thường không có dấu, hoặc ở địa chỉ www.rfi.fr/tiếng Việt, chữ tiếng Việt viết liền không có dấu.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, việc thành lập vùng tự do mậu dịch châu Á Thái Bình Dương vẫn còn gặp trắc trở.
Vào năm ngoái tại Singapore, các vị nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo chính phủ diễn đàn kinh tế châu Á Thái Bình Dương APEC đã đồng ý với nhau là sẽ tiến hành các bước chuẩn bị cho việc thành lập một khu tự do mậu dịch khổng lồ, bao gồm toàn bộ 21 quốc gia từ Đông Á cho đến bờ biển Thái Bình Dương của Hoa Kỳ. Nhưng theo các chuyên gia, sáng kiến này vẫn chỉ mới ở giai đoạn sơ khai và APEC còn phải vượt qua rất nhiều khó khăn mới đạt được mục tiêu xóa bỏ các hàng rào thuế quan trong một khu vực rộng lớn như thế. Như nhận định của giáo sư kinh tế thuộc trường Đại học Quản lý Niigata, Nhật Bản, ông Ivan Chelischak, được hãng tin AFP trích dẫn ngày hôm nay, các nước trong khu vực đã tạo nên một mạng lưới chằng chịt những thỏa thuận thương mại. Tương lai sẽ rất phức tạp và chúng ta sẽ không có một thỏa thuận chung cho tất cả mọi người. Tình hình sẽ lại càng rối rắm bởi vì một số quốc gia muốn tiến nhanh hơn thông qua những khối tự do mậu dịch riêng lẻ. Chẳng hạn như Hoa Kỳ muốn gia nhập vào khối đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP, một vùng tự do mậu dịch với quy mô còn nhỏ, hiện chỉ bao gồm các nước Brunei, Chile, New Zealand và Singapore. Cũng giống như Hoa Kỳ, Việt Nam cùng với Úc, Malaysia, Peru cũng đang thương lượng để gia nhập TPP. Riêng Tổng thống Barack Obama dự định sẽ chính thức hóa việc mở rộng khối TPP ngay từ cuộc họp thượng đỉnh APEC mà ông sẽ chủ trì tại Hawaii vào tháng 11 năm tới. Về phần Nhật Bản cũng vừa loan báo tham gia vào giai đoạn sơ khởi của các cuộc thảo luận về việc gia nhập khối đối tác xuyên Thái Bình Dương, tuy gặp sự chống đối rất mạnh của giới nông gia ở nước này. Không muốn bị gạt ra bên lề, Trung Quốc cũng tỏ ý quan tâm đến khối TPP, tuy rằng Bắc Kinh muốn ưu tiên thương lượng với các nước ASEAN, trong đó có 7 quốc gia là thành viên của APEC, cũng như với Nhật Bản và Hàn Quốc, để tiếp tục ở trong khuôn khổ thuần túy châu Á. Tiến trình tự do hóa mậu dịch châu Á-Thái Bình Dương càng gặp thêm trắc trở do nhiều căng thẳng song phương, mà trước hết là giữa Mỹ với Trung Quốc, đặc biệt do vấn đề đồng nhân dân tệ và chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Mỹ, trong bối cảnh mà Bắc Kinh và Washington tranh giành ảnh hưởng ở khu vực Đông Nam Á, nhưng những căng thẳng song phương khác đang bao trùm hội nghị thượng đỉnh APEC, mà đầu tiên là giữa nước chủ nhà với Trung Quốc, tuy Thủ tướng Naoto Kan và Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã gặp nhau bên lề hội nghị Yokohama, nhưng cuộc gặp gỡ này sẽ không thể giải tỏa hết khủng hoảng ngoại giao trầm trọng giữa Tokyo và Bắc Kinh kéo dài từ 2 tháng qua. Bên cạnh đó, tranh chấp chủ quyền giữa Nhật với Nga trên quần đảo Kurin cũng đã nổi lên trở lại do chuyến viếng thăm của Tổng thống Medvedev đến quần đảo này. Tuy vậy, hai nước cũng đã dịu giọng và Tổng thống Medvedev đã gặp Thủ tướng Naotokan bên lề hội nghị APEC. Ấy là chưa kể quan hệ Mỹ-Nhật hiện nay cũng không lấy gì là suôn sẻ do bất đồng trên vấn đề dời căn cứ quân sự của Hoa Kỳ trên đảo Okinawa.
Thưa quý thính giả, trong giây lát phần 2 chương trình sẽ mở đầu với một điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Hôm nay Tuấn Thảo giới thiệu những tình khúc Pháp, Vấn Vương Hoài Niệm. Mời quý vị nhớ đón nghe. Nhưng ngay sau đây là phần phỏng vấn của đài RFI với chủ đề G20 không phải là nơi để giải quyết xung khắc về tiền tệ. Đài RFI tiếng Việt phỏng vấn giáo sư kinh tế Nguyễn Phúc Liên, Đại học Geneva.
Theo Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế Dominic Strauss-Kahn, thì Hoa Kỳ đã quá vội vã khi đến dự thượng đỉnh G20 với những đề nghị soạn sẵn để giải quyết tranh chấp về cán cân thương mại. Bản thông cáo chung với những lời cam kết có tính ngoại giao như sẽ phối hợp, sẽ không phá giá đồng tiền để cạnh tranh, không thuyết phục được ai, vì Trung Quốc vẫn kiên quyết không thả nổi đồng nhân dân tệ trong khi Hoa Kỳ đã bơm đô la vào thị trường để kích thích kinh tế. Cuộc đối đầu ngấm ngầm này sẽ đưa đến những hậu quả ra sao? Vì sao Liên hiệp châu Âu lại án binh bất động? Việt Nam có tránh được hệ quả hay không? RFI đặt câu hỏi với giáo sư kinh tế Nguyễn Phúc Liên, Đại học Geneva và Thụy Sĩ. Về kết quả thượng đỉnh G20 tại Hàn Quốc, ông phân tích như sau.
Về cái cuộc họp G20 tại Nam Hàn thì ngay trước khi cuộc họp, các nhà kinh tế, những phân tích người ta đã nói rằng nó không đưa đến cái kết quả cụ thể đâu. Mà nó chỉ là một cách giải quyết, có tính cách ngoại giao cho nó xong chuyện cuộc họp thôi. Bởi vì cái căng thẳng nó đã có trước, tỉ dụ như Đức sang đó với ý tưởng là công kích về cái chuyện mất cân bằng về cán cân thương mại. Rồi ông Thứ trưởng Tài chánh của Trung Quốc đã nói công khai là sang đó sẽ công kích Hoa Kỳ về cái chuyện rót tiền vào lưu hành 600 tỷ đô la. Thành ra cái tình trạng căng thẳng đó nó đã có trước rồi, cho nên đến cuộc họp thì đúng là cái căng thẳng diễn ra để công kích nhau. Vì vậy một số những cuộc họp chung đã bị bỏ đi để chỉ họp có tính cách là song phương mà thôi. Thành ra khi mà đưa đến thông cáo chung đó thì người ta chỉ thấy một số những nguyên tắc có tính cách hứa hẹn và ngoại giao mà thôi.
Tại Seoul thì Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có lời khen Trung Quốc là có nỗ lực điều chỉnh trị giá đồng nhân dân tệ. Theo giới quan sát tại chỗ thì không ai tin vào cái lời ca ngợi này của Mỹ đối với Trung Quốc. Thưa giáo sư, vì sao như vậy ạ?
Trước hết cái lời ca ngợi này đó có lẽ để hạ cái vấn đề căng thẳng vì 600 tỷ kia mà thôi. Chứ còn sự thực ra thì cái cố gắng của Trung Quốc nó đã bao nhiêu thời gian mà không bao giờ thực hiện. Cho đến một cái lần hứa thực hiện thì lại cho cái tỷ giá có quyền quyết định tuyệt đối của ngân hàng trung ương của Trung Quốc. Thành ra lời nói này người ta không tin được, cái lời khen ngợi có tính cách ngoại giao này. Bởi vì ngay trước khi đến, Trung Quốc đã tuyên bố sẵn là họ vẫn giữ cái tình trạng như trước về tỷ giá, thì làm sao mà khen được họ cố gắng ở chỗ nào?
Giáo sư vừa nói đến vấn đề Hoa Kỳ tung 600 tỷ đô la để mua công trái phiếu, gọi là làm vốn lưu hành đó, nhằm những cái mục tiêu gì ạ?
Cái mục tiêu chính trong nội địa của kinh tế Hoa Kỳ, chính Ngân hàng Trung ương của Hoa Kỳ được giao cái nhiệm vụ đó là giải quyết vấn đề thất nghiệp tới 10% ở bên Hoa Kỳ. Nhưng mà cái đồng đô la nó chiếm 85% về thương mại quốc tế. Thành ra cái việc tung vào lưu hành 600 tỷ tự động nó có ảnh hưởng đến quốc tế. Tiền tệ các nước xuất cảng nhiều nó tăng lên vì đồng đô la hạ xuống. Và nhất là Trung Quốc, chúng ta có thể nói thì có thể 600 tỷ đô la đó là nhằm trả lời cho Trung Quốc về cái sự ương ngạnh không chịu đưa tỷ giá của đồng tiền của Trung Quốc lên. Cái này nó cũng có một cái ảnh hưởng về thương mại quốc tế, là làm như vậy Hoa Kỳ có thể xuất khẩu nhiều hơn để cân bằng cái cán cân thương mại của mình. Và một cái nữa mà nhiều người nghĩ tới nhưng mà không có nói công khai, đó là hạ cái tiền mà Mỹ vay nợ của Trung Quốc.
Xin giáo sư có thể nói rõ về cái điểm này ạ.
Trung Quốc cho Mỹ vay tới 700 tỷ đô la và Trung Quốc giữ trữ 2.500 tỷ đô la ở ngân hàng trung ương. Cái khối tiền đó là bằng đô la. Nếu bây giờ Mỹ cầm cái then chốt là phát hành đô la, thì cái đó rất nguy hiểm cho Trung Quốc. Trung Quốc biết cái chuyện đó và sợ hãi chuyện đó. Bởi vì khi đồng đô la mất giá đi, xuống giá đi, thì tất nhiên ảnh hưởng tới cái dự trữ của Trung Quốc. Và nhất là cái tiền nợ mà Mỹ nợ Trung Quốc cũng giảm cái giá trị đi.
Thưa giáo sư, thì trước những cái công kích của phía Trung Quốc và những nước khác chống cái việc làm đồng đô la yếu đi, thì phía Hoa Kỳ đã có những cái biện minh như thế nào? Và theo giáo sư thì những cái lời mà biện minh giải thích của Hoa Kỳ có chính đáng hay không?
Cái biện minh mà rõ rệt trong cái cuộc họp G20 này đó, mà công khai do một tổng thống nói ra, tức là tổng thống Obama nói ra, là cái vấn đề phải có tương trợ lẫn nhau ở trên thế giới về vấn đề thương mại. Nếu bây giờ để kinh tế Hoa Kỳ kiệt quệ, tức là người tiêu thụ chính của những nền kinh tế khác, của Nhật, của Nam Hàn và nhất là của Trung Quốc, thì lúc bây giờ kinh tế của Trung Quốc, của Nhật, của Nam Hàn xuất cảng cho ai tiêu thụ? Thành ra Tổng thống Obama nói với những nước đó rằng, các ông cũng phải cần chúng tôi bởi vì chúng tôi có cái mãi lực tiêu thụ lớn, thành ra phải nâng đỡ chúng tôi. Đó là cái biện minh công khai ở cuộc họp G20 đó.
Nhưng mà đằng sau những cái biện minh lời giải thích công khai đó thì Hoa Kỳ có những cái dụng ý gì khác không thưa giáo sư?
Tất nhiên rồi. Cái dụng ý đó mà chính người ta người khác cũng công kích, mà ông Bộ trưởng Tài chánh của Mỹ đã phải nói rằng Mỹ không bao giờ có ý tưởng hạ đồng đô la để cạnh tranh thương mại. Cái đó có ý nghĩa nói rằng đó có những công kích về phương diện này, bởi vì chính bà Merkel, thủ tướng của Đức, nói rằng cái vấn đề mà công kích về sự thặng dư cán cân thương mại, nó không có lý do về kinh tế. Tại vì công đã phản lại cái sự cố gắng cạnh tranh kinh tế của những nước. Thành ra trong ý tưởng đó, thì chúng ta thấy rằng cái vấn đề mà giải quyết cạnh tranh, giải quyết cái cán cân thương mại nó rất yếu lý.
Trước những cái biện pháp của Hoa kích thích kinh tế trong nước và bơm đô la vào thị trường, thì vì sao phía châu Âu, vùng euro lại án bình bất động thưa giáo sư?
Theo tôi nghĩ, và nhất là theo thái độ trả lời của ông thống đốc ngân hàng trung ương của Liên Âu, tức là ông Trichet, ông ấy không muốn động chạm tới cái vấn đề này giữa cái chính sách tiền tệ của Hoa Kỳ và cái phản ứng của Liên Âu. Thực ra giữa Liên Âu và Mỹ nó có những liên hệ, người ta có thể dàn xếp về cái chênh lệch về tỷ giá hai đồng tiền. Rồi nhất nữa, đối với Liên Âu là cái giá dầu lửa mà tính bằng đô la thì Liên Âu rất có lợi khi đồng đô la hạ xuống.
Cái việc mà đối đầu giữa Trung Quốc và Mỹ với những cái tạm gọi là thủ đoạn tài chính của Mỹ tung tiền ra để làm giảm đồng đô la là khiến cho Trung Quốc bắt buộc phải chạy đua theo, thì có ảnh hưởng gì đến Việt Nam không thưa giáo sư?
Tôi sợ cái như thế này là một số những hàng hóa của Trung Quốc nó có liên hệ đến Việt Nam. Nói ra công khai, bà Thủ tướng Đức nói với tờ báo Financial Times của London là cái cuộc họp G20 này mà thất bại đó, thì bà ấy tin chắc rằng sẽ đưa đến những biện pháp bảo hộ kinh tế. Mà khi họ bảo hộ kinh tế đó, thì cái ảnh hưởng chắc chắn nó lên tới Việt Nam.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn giáo sư Nguyễn Phúc Liên.
kính chào quý vị thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Nhà đối lập Miến Điện bà Aung San Suu Kyi được trả tự do sau 7 năm quản thúc tại gia.
Báo chí chính thức ở Việt Nam lại đăng bài đả kích ông Cù Huy Hà Vũ, hiện bị điều tra với tội danh tuyên truyền chống nhà nước.
Hội nghị thượng đỉnh APEC khai mạc trong bối cảnh xung khắc giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc.
Theo Liên Hiệp Quốc, Bắc Triều Tiên cung cấp thiết bị tên lửa đạn đạo cho Miến Điện, Iran, Syria.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, việc thành lập vùng tự do mậu dịch châu Á-Thái Bình Dương vẫn còn gặp trắc trở.
G20 không phải là nơi giải quyết xung khắc tiền tệ. RFI phỏng vấn giáo sư kinh tế Nguyễn Phúc Liên, Đại học Geneva.
Thưa quý vị, bây giờ mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Thụy My biên soạn với chủ đề Nhật Bản rơi vào thế kẹt trong tranh chấp chủ quyền lãnh thổ với Trung Quốc và Nga.
Điểm báo.
Thông tấn viên Nhật báo Le Monde tại Tokyo trong một bài phân tích đã nhận xét, thật hiếm khi một nước chủ nhà lại ở vào một tình thế lúng túng như Nhật Bản khi đón tiếp các thành viên của Diễn đàn Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, APEC, hôm nay và ngày mai tại Yokohama. Thường thì quốc gia chủ nhà của một hội nghị quốc tế vẫn đóng vai trò nhà hòa giải, nhưng chính phủ Naotokan thì đang bị sa lầy trong các vụ tranh chấp lãnh thổ với hai nước láng giềng lớn là Trung Quốc và Nga. Le Monde nhắc lại, từ hai tháng qua, Tokyo và Bắc Kinh rất căng thẳng sau vụ chiếc tàu cá Trung Quốc đâm vào tàu tuần duyên Nhật ở gần quần đảo tranh chấp Senkaku, Tiếu Ngư. Còn với Moscow cũng không khá gì hơn, sau khi Tổng thống Nga Medvedev đi thăm quần đảo Kurin mà Nhật vẫn xem là thuộc chủ quyền của mình. Theo nhận định của Le Monde, thì có nhiều nhân tố ảnh hưởng mà một số mang tính chất trạng huống như sự thiếu kinh nghiệm đối ngoại của chính phủ Naotokan. Những nguyên nhân căn cơ khác là tham vọng của Trung Quốc tại Biển Đông, ý đồ của Nga muốn hiện diện tại Thái Bình Dương qua việc tái khẳng định chủ quyền ở Kurin, và việc Nhật Bản không muốn công nhận có sự tranh chấp lãnh thổ với các nước này. Tờ báo phân tích thêm về những điểm khác biệt. Nếu sự tranh chấp với Nga là ở một địa điểm cụ thể, thì việc Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền ở Senkaku, Điếu Ngư nằm trong một chiến lược rộng hơn nhiều. Đó là việc chiếm thế thượng phong tại Biển Đông được Bắc Kinh xem là vùng lợi ích cốt lõi. Điểm khác biệt thứ hai là vấn đề quần đảo Kurin vẫn tồn tại từ giữa thập niên 50 đến nay, cản trở việc ký hiệp ước hòa bình giữa hai nước Nga-Nhật. Nhưng ngược lại, vấn đề Senkaku cho đến nay vẫn treo lơ lửng, cần được giải quyết mà không làm ảnh hưởng đến quan hệ chính trị và kinh tế Nhật-Trung. Nhưng bây giờ, theo Le Monde, thì tình hình không còn êm đẹp như thế nữa rồi.
Le Monde trích nhận định của tờ báo Asahi cho rằng nhân tố đầu tiên gây căng thẳng là do chính quyền ông Naotokan đã lao vào một cuộc khủng hoảng mà lẽ ra đã có thể giải quyết bằng con đường ngoại giao. Sai lầm của phe Dân Chủ là đã chọn lựa đối đầu mà không có phương tiện để đấu tranh đến cùng, và việc lùi bước trước đối phương, trả tự do vô điều kiện cho thuyền trưởng chiếc tàu cá đã làm tỷ lệ được lòng dân của Thủ tướng Nhật sụt xuống chỉ còn 32%.
Không chỉ có sự vụng về của Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Seiji Maehara, vốn chủ trương cứng rắn mà không có mục tiêu lâu dài, thất bại ngoại giao của Nhật còn do thiếu vắng các kênh thông tin trực tiếp với các nhà lãnh đạo Bắc Kinh. Trung Quốc đã phản ứng một cách thô bạo bằng những biện pháp trả đũa kinh tế mạnh mẽ quá mức. Trong khi vào thời Đảng Tự do Dân chủ Nhật cầm quyền trước đây, hai bên đều bàn bạc để tránh xảy ra các sự cố. Chẳng hạn như năm 2004, những người Trung Quốc chống Nhật đổ bộ lên Senkaku cũng đều bị bắt, nhưng sau đó lập tức gửi trả cho Trung Quốc. Những người chủ trương cứng rắn trước Bắc Kinh cho rằng thái độ vừa rồi của Tokyo là đúng đắn vì chiếc tàu cá Trung Quốc cố tình đâm vào tàu Nhật, và phản ứng sau đó đã cho thấy khuôn mặt thật đầy đe dọa của Bắc Kinh. Vụ này cũng biểu thị nguồn gốc sâu xa là những xung đột trong lịch sử không dễ xóa nhòa. Le Monde đặt câu hỏi, còn việc Nga tham gia vào cuộc chơi liệu có phải là một sự tình cờ hay không? Và tờ báo tự trả lời, có lẽ là không. Hồi tháng 9, Tổng thống Nga và ông Hồ Cẩm Đào đã cùng ký chung thông báo về việc hỗ trợ lẫn nhau bảo vệ các lợi ích sống còn của hai nước, gồm chủ quyền quốc gia, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Liệu Nhật Bản có dám tự cho phép xung đột với cả Trung Quốc và Nga cùng một lúc hay không? Trước sự tấn công từ hai phía này, Tokyo vẫn chưa có dấu hiệu gì muốn nhìn nhận tình trạng lãnh thổ đang bị tranh chấp và tiến hành đối thoại với Bắc Kinh cũng như Moscow. Nhưng theo kết luận của Le Monde, điều này thật khó khăn đối với một chính phủ đang bị suy yếu và không có tầm nhìn rộng.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Cũng liên quan đến Trung Quốc, thông tín viên của Le Monde tại Thượng Hải cho biết, chính quyền dự định đánh thuế trên 1.600 công ty quốc doanh dưới hình thức chi trả, cổ tức cho nhà nước, để có nguồn tiền cho các khoản chi về mặt xã hội.
Hội đồng Nhà nước Trung Quốc trong cuộc họp ngày 3 tháng 11 đã quyết định kể từ năm 2011, có 1.631 công ty có vốn của nhà nước là chủ đạo phải chi trả cổ tức nhằm đóng góp vào các món chi ngày càng cao khi Trung Quốc đang phải xem lại hình mẫu về mặt xã hội của mình. Đây là kế hoạch mở rộng từ phương thức thử nghiệm đã áp đặt cho 123 tập đoàn lớn như tập đoàn viễn thông China Mobile hay tập đoàn dầu khí PetroChina. Tỷ lệ cổ tức chưa được ấn định, nhưng có lẽ cũng như mức đang áp dụng hiện nay lên các công ty lớn là tối đa 10% lợi nhuận trong lĩnh vực năng lượng, viễn thông, thuốc lá và 5% cho các lĩnh vực ít lãi hơn như giao thông và luyện kim. Trung Quốc hiện có khoảng 110.000 công ty do chính quyền trung ương hay địa phương quản lý. Do chế độ bao cấp cũ, cho đến năm 2000, đa số vẫn thua lỗ và sau khi được cơ cấu lại đã làm ăn khá hơn. Năm ngoái, các công ty này đã thu được 966 tỷ nhân dân tệ lợi nhuận, tương đương trên 107 tỷ euro, nhưng chỉ nộp cho nhà nước có 99 tỷ nhân dân tệ, và chỉ riêng 8 tháng đầu năm nay đã lời được 1.264 tỷ nhân dân tệ, chưa kể các quy định được đặt ra nhằm gây cản ngại cho các đối thủ cạnh tranh. Các nhà hoạt động xã hội cho rằng đây là cả một sự bất công, trong khi đang rất cần nguồn tiền cho an sinh xã hội, thì lợi nhuận được các công ty này giữ lại để tái đầu tư vào sản xuất, thậm chí còn đầu cơ địa ốc làm cho bất động sản tăng giá. Qua quyết định trên đây, các nhà quan sát cho rằng việc buộc các tập đoàn quốc doanh đóng góp nhiều hơn vào ngân sách đã biểu thị khuynh hướng của kế hoạch 5 năm lần thứ 16, đó là điều chỉnh nền kinh tế về hướng tiêu thụ nội địa thay vì làm hàng xuất khẩu giá rẻ và phát triển kinh tế phải đồng hành với tiến bộ xã hội.
Nhật báo cánh hữu Le Figaro chú ý đến một quốc gia cộng sản khác là Cuba đang chuẩn bị cho một nền kinh tế thị trường. Tình hình hết sức khó khăn hiện nay của đảo quốc này đã khiến cho chính quyền Raúl Castro phải có những thay đổi chính sách một cách căn cơ, tạo điều kiện cho lĩnh vực tư nhân.
Tờ báo nhận xét, đề án định hướng chính sách kinh tế xã hội dày 32 trang vừa được một nhóm chuyên gia và các lãnh đạo cao cấp của Đảng Cộng sản Cuba thông qua dưới sự chủ trì của Chủ tịch Raúl Castro là văn bản cách mạng nhất từ trước đến nay. Kế hoạch này sẽ được đưa ra thảo luận vào tháng tới trước khi được Đại hội Đảng lần thứ 6 họp vào tháng 4 năm tới thông qua, đại hội đầu tiên kể từ năm 1997 cho đến nay. Le Figaro cho biết, thâm hụt thương mại của Cuba trong năm 2010 sẽ lên đến 11 tỷ đô la. Đối tác thương mại chủ yếu là Venezuela, vốn nhập đến 80% hàng hóa và dịch vụ của Cuba, hầu hết là dịch vụ y tế, hiện đang gặp phải những khó khăn nội tại, không thể tiếp tục đóng vai thần tài nữa. Tổng thống Hugo Chavez có mặt ở La Havana tuần này, không hề đề nghị viện trợ bổ sung mà chỉ gia hạn các hợp đồng hiện có, nhất là việc cung cấp dầu hỏa với giá hữu nghị. Theo đề án nói trên, tất cả các công ty quốc doanh làm ăn không có lãi sẽ bị giải thể, thay bằng các công ty công tư hợp doanh. Nhà nước khuyến khích phát triển các trang trại nhỏ vì Cuba đang thiếu hụt trầm trọng các sản phẩm nông nghiệp. Phần tài trợ của nhà nước vào quỹ an sinh xã hội sẽ giảm xuống, đóng góp của người lao động tăng lên. Khu vực tư nhân được mở rộng hoạt động sang nhiều lĩnh vực và dự kiến thu nhập của nhân viên các đơn vị quốc doanh sẽ tỷ lệ với kết quả đạt được. Kế hoạch cải cách cũng dự trù hủy bỏ Libreta, tức chế độ sổ mua hàng, được dùng để mua nhu yếu phẩm với giá rẻ. Đối với nhiều người Cuba, điều này thật khủng khiếp, vì Libreta lâu nay là nguồn thu nhập bổ sung cho tiền lương quá thấp của họ, mà đề án chưa nói gì đến việc tăng lương. Nhưng Washington thì tỏ ra ủng hộ các thay đổi trên đây. Le Figaro kết luận, cùng với việc trả tự do cho các tù chính trị, những dấu hiệu tích cực từ phía Cuba càng làm cho nhiều người tin rằng đã đến lúc dỡ bỏ lệnh cấm vận vẫn đang đè nặng lên đảo quốc này từ năm 1963 cho đến nay. Sau đây xin mời quý khán giả theo dõi một góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu những tình khúc Pháp vấn vương hoài niệm.
Thu mùa phát hành những album mới, từ Vanessa Paradis cho đến Natasha Saint-Pierre, từ Raphael cho đến Florent Pagny, các tên tuổi của làng nhạc Pháp đều có tour lưu diễn song song với các tuyển tập vừa được cho ra mắt của họ. Điểm chung giữa các nghệ sĩ này là trong bối cảnh thị trường bản địa đang xuống dốc dữ dội, họ phải thay đổi rất nhiều thứ, từ phong cách, hình ảnh cho đến cung cách làm việc. Trường hợp tiêu biểu nhất là ca sĩ Mylène Farmer. Sau 3 thập niên ngự trị trên đỉnh cao, tập nhạc gần đây nhất của cô đã không thành công như mong đợi. Đầu tháng 12 tới, cô sẽ trình làng một album mới mang tựa đề Bleu Noir, tạm dịch là màu mực xanh đen. Lần này, Mylène đã thay đổi toàn bộ ekip làm việc với cô từ hơn 30 năm qua, để hợp tác lần đầu tiên với Red One, nhà sản xuất nổi tiếng của Lady Gaga. Đó là về mặt âm nhạc. Còn về mặt hình ảnh, Mylène muốn tạo dựng một phong cách mới dựa trên video thử nghiệm và nghệ thuật xăm hình phù du. Khái niệm này được gói gọn trong tựa đề Màu mực xanh đen. Liệu album này có thể giúp cho Mylène nối lại với thành công hay không? Mãi đến giữa tháng 12, thời gian phát hành chính thức album, người ta mới biết được. Về phần mình, nam ca sĩ Florent Pagny, sau khi dự kín kế hoạch làm việc, vừa tung ra thị trường album mới của anh, mang tựa đề Tout est son contraire, tạm dịch, tất cả mọi thứ và ngược lại. Lần này anh đã tập hợp một nhóm sáng tác hùng hậu chưa từng thấy, ít nhất là 14 tác giả đã bắt tay vào việc sáng tác và thực hiện album. Hầu hết đều là những tên tuổi cạo cội của làng nhạc Pháp như Calogero, Obispo, Maxime Le Forestier. Mục tiêu là tạo ra một sắc thái âm thanh khác hẳn với những gì anh đã ghi âm trước đây. Một cách tương tự, danh ca lão thành Eddie Mitchell đã phải nhờ đến ekip sáng tác của Laurent Voulzy và Alain Souchon để cho ra mắt album mới của mình. Về phần Florent Pagny, anh đã chọn một ca khúc của Marc Lavoine, De Jeter des Fleurs, tạm dịch là Những lời tán tụng, để giới thiệu cho album của mình.
Tout le monde cherche un peu l'aventure dans ce monde couvert de voitures. On se laisse des messages avec les yeux. Tout le monde veut tomber amoureux. On tire un peu la couverture sur nos corps couverts de blessures. On se laisse un peu plus de liberté. Tout le monde aime être aimé. Je voulais te jeter des fleurs, t'emmener faire un tour ailleurs, marcher dans les jardins des hommes. Tout le monde vit de littérature. On écrit sa vie sur un mur. On se laisse aller pour aller mieux. Tout le monde veut un jour être. Sentir le parfum du bonheur, ne plus jamais compter les.
hát mới của Florent Pagny đánh dấu 20 năm sự nghiệp ca hát của anh. Anh đã cho ra mắt tập nhạc đầu tay vào năm 1990 và tính đến nay anh đã ghi âm 13 album. Album này cũng được cho ra mắt cùng lúc với một phòng lưu diễn nước Pháp. Qua đó, nam ca sĩ ăn mừng hai thập niên sự nghiệp và sinh nhật 50 tuổi. Về phần mình, nữ ca sĩ Isabelle Boulay vừa trao tay bản tại Pháp album mang tựa đề Les chansons pour les mois d'hiver, các ca khúc cho những tháng mùa đông, xen kẽ sáng tác mới và tình khúc xưa. Sau một thời gian ăn khách tại Pháp, trong khoảng 2 năm trở lại đây, cô đã trở về quê nhà tại Canada và chủ yếu đi hát ở vùng Quebec. Xuất thân từ vùng đất lạnh, nhưng Isabelle Boulay lại có chiếc giọng nồng nàn, trầm ấm và biểu cảm hơn cả. Trong album này, cô tìm lại sở trường của mình, từng giúp cho cô thành danh từ thời đi hát chung với đoàn ca nhạc kịch Starmania. Chỉ cần một cây đàn guitar thùng đệm với lối hát mộc, Isabelle Boulay đưa người nghe vào các không gian ấm cúng của những căn nhà gỗ mộc mạc đơn sơ giữa miền thung lũng phủ đầy tuyết trắng, nơi mà những tâm hồn cô đơn đi tìm hơi ấm trong vòng tay của tình bạn hay của tình người.
Beaucoup de mes amis sont venus des nuages, avec soleil et pluie comme un simple bagage. Ils ont fait la saison des amitiés sincères, la plus belle saison des quatre de la terre. Ils ont cette douceur des plus beaux paysages et la fidélité des oiseaux de passage. Dans leur cœur est gravée une infinie tendresse, mais parfois dans leurs yeux se glisse la tristesse. Alors peut-être je viendrai chez toi chauffer mon cœur à ton bois.
Hẳn chắc các bạn đã nhận ra giai điệu rất quen thuộc của nhạc phẩm L'Amitié, tình bạn, một ca khúc ăn khách vào năm 1965 của François Zardy. 45 năm sau ngày ra đời, ca khúc này vẫn chưa có một vết nhăn. Ngược lại, nhờ vào lối diễn đạt của Isabelle Boulay mà bài hát tìm được thêm một hơi thở mới. Trên album Các ca khúc cho những tháng mùa đông, ca sĩ vùng Quebec còn cải biên khá đạt một số bài hát ăn khách của Julien Clerc và Francis Cabrel. Trong số các album mới được cho ra mắt, thu hút sự chú ý của người nghe, có tập nhạc live của Vanessa Paradis và nhất là của Charlotte Gainsbourg. Cả hai đều nổi danh từ khi còn nhỏ, nhưng sau đó mỗi người đã chọn cho mình một hướng đi hoàn toàn khác biệt. Tại Pháp, Charlotte Gainsbourg nổi danh nhờ đóng phim nhiều hơn là nhờ vào ca hát. Xuất thân từ một gia đình có dòng máu nghệ sĩ, cha là tác giả nổi tiếng Serge Gainsbourg, còn mẹ là nữ diễn viên Jane Birkin. Album mà Charlotte Gainsbourg vừa cho ra mắt, một tập nhạc live, ghi âm trực tiếp trên sân khấu các bài hát trích từ hai album gần đây nhất của cô. Nhưng bên cạnh đó, còn có một số ca khúc chọn lọc mà cô đã thu thanh cho một số dự án khác. Trong số này, có tình khúc chủ đề của bộ phim La Part, L'Autre Reste, tạm dịch Kẻ ở Người Đi, của đạo diễn Claude Berry. Bài này cũng đã từng được Sylvie Vartan ghi âm lại, nhưng không sâu lắng bằng phiên bản của Charlotte Gainsbourg.
Au moindre rire, au moindre geste, les grands amours n'ont plus d'adresse. Quand l'un s'en va et l'autre reste, n'est-il péché que de jeunesse? N'est-il passé que rien ne laisse? Les grands amours sont en détresse lorsque l'un part et l'autre reste. Chez toi, vieillis sans moi, ne m'appelle plus, efface-moi. reste là. Demain peut-être tu reviendras. Geste d'amour et de tendresse, tels deux oiseaux en maladie. Les grands amours sont en détresse lorsque l'un part et l'autre reste. Ils n'oublieront pas leurs promesses, ils s'écriront aux mêmes adresses. Les grands amours se reconnaissent lorsque l'un part et l'autre reste.
Đã quên lời hứa còn chi, buồn vương khóe mắt cũng vì, tình yêu không còn địa chỉ, một khi kẻ ở người đi. Khi xưa thương từng cử chỉ, nay yêu còn là những gì, tóc xuân nào chẳng hoang phí, tuổi thu nào lại xa đi. Xé vùng những bức thư tình, nến tàn chẳng gọi bình minh, ban mai nào chưa thức tỉnh, từ đây già cỗi một mình. Kẻ ở, mọi gối vẫn quỳ, người đi không hướng vẫn đi, tình yêu trở nên ích kỷ, còn đâu cái thoải diệu kỳ. Đời ai mà muốn biệt ly, con tim trăng rối thầm thì, tình yêu không còn địa chỉ, từ nay kẻ ở người đi. Về phần mình, Vanessa Paradis cũng vừa trình làng tập nhạc Une Nuit à Versailles, ghi âm buổi trình diễn của cô trong khuôn viên của cung điện nổi tiếng. Thay vì phát hành một tuyển tập bao gồm các ca khúc chọn lọc ăn khách từ trước đến nay, Vanessa Paradis lại dựng lên một live show duy nhất để ghi âm trực tiếp các bài hát nổi tiếng của mình, trải qua nhiều giai đoạn, từ lúc cô mới thành danh với bài Trolley Taxi cho đến các dự án hợp tác với các tác giả như Gainsbourg, Lenny Kravitz và Kashi M. Bên cạnh các bài hát quen thuộc, Vanessa còn ghi âm thêm một số ca khúc không có mặt trên các tập nhạc khác, trong đó có nhạc phẩm Le Temps de l'Amour của François Zardy. Gần đây, tên tuổi của Vanessa Paradis lại được nhắc nhở đến nhiều khi một lần nữa hiệu thời trang Chanel, lừng danh của Pháp, đã mời cô làm người mẫu, quảng cáo mỹ phẩm cho công ty này. Nhưng dịp đó, Vanessa Paradis đã ghi âm lại ca khúc What a Day for Daydream, một bài hát ăn khách trước đây của nhóm The Loving Spoonful. So với nguyên tác, phiên bản của Vanessa là một bài hát mộc và chỉ được phát hành cho thị trường Nhật Bản, chứ không phải là cho thị trường châu Âu.
What a day for a daydream. What a day for a daydreaming boy. What a day for a daydream. What a day for a daydreaming boy. For a daydream. What a day for a daydreaming boy. Na 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 na.
Mùa thu năm nay cũng đánh dấu ngày trở lại trên sàn diễn của Natasha St. Pierre. Cô ca sĩ người Canada, sinh trưởng tại New Brunswick, ăn mừng 10 năm sự nghiệp khác trên sân khấu. Vòng lưu diễn của cô mang tựa đề Lời tâm sự bên cạnh đàn dương cầm, khác hẳn với những ca khúc mà cô đã từng thực hiện trong phòng ghi âm, nơi mà Natasha đang xem hòa quyện chất giọng khỏe khoắn của mình với lối hòa âm phối khí pop giao hưởng. Đằng này, ở trên sân khấu, Natasha chỉ hát đệm với tiếng đàn dương cầm. Song song với đợt lưu diễn nói trên, cô trình làng tuyển tập 10 năm thành công, bao gồm hầu hết những ca khúc mà cô đã ghi âm trong thời gian qua với nhóm sáng tác của Goldman và Obispo. Album này có lẽ đánh dấu một sự chuyển hướng khá rõ rệt của nữ ca sĩ người Canada, đóng lại dấu ngoặc cho giai đoạn hợp tác và ghi âm với các tác giả Pháp để trở lại làm việc với các tác giả vùng Quebec. Trong số các dự án mà Natasha St. Pierre từng tham gia ở quê nhà, có album song ca với Claude Dubois, trong đó có nhạc phẩm Laissez l'été avoir 15 ans, tạm dịch Hãy để cho mùa hè trẻ mãi, rất khác từ phong cách đến nhịp điệu trẻ trung tươi mát nhưng vẫn đậm chất lãng mạn trữ tình của dòng nhạc Pháp.
Theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ mở đầu bằng một điểm tuần báo, sau đó là tạp chí thể thao do anh Vũ phụ trách. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ.